Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Trân Như xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 17 tháng 4 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Chuyên gia nước ngoài nhận định chính phủ Việt Nam tiếp tục đổi mới, nhưng chưa có thay đổi mang tính quyết định. Đừng gọi nhân dân là lực lượng thù địch. Dân chủ hóa thông tin và quyền lực của người tuyết còi. Sách nhiễu thân nhân người đấu tranh. Nhà sử học Dương Trung Quốc về dự án quốc sử Việt Nam. Lịch sử cần được nhìn lại. Mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Nhưng trước hết mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Lan Hương mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Thưa quý vị, căng thẳng giữa chính quyền và nông dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội tiếp tục sang đến ngày thứ ba vẫn chưa được giải quyết. Nguyên nhân của vụ này xuất phát từ việc người dân xã Đồng Tâm không đồng tình việc chính quyền giao đất đang canh tác của họ cho tập đoàn viễn thông Viettel do quân đội quản lý. Báo chí Việt Nam loan đi bản tin của Thông tấn xã Nhà nước Việt Nam nói rằng ngày 16 tháng 4, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ra tuyên bố chính thức về vụ này. Theo Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thì ngày 15 tháng 4, Công an đã bắt 4 người dân của xã Đồng Tâm vì tội gây rối trật tự. Và cũng theo Ban tuyên giáo, thì sau đó, dân xã Đồng Tâm đã bắt giữ khoảng 20 nhân viên công an trái pháp luật. Nhà hoạt động Lã Việt Dũng vào sáng ngày 16 tháng 4 được một dân làng giúp vào được địa phương cho biết tình hình ở đó.
Ở Mỹ Đức thì cũng có khác một chút là ở đây khi tôi đến tôi cảm nhận là cái bầu không khí nó rất là nóng và họ rất là quyết tâm. Thậm chí là rõ ràng là nếu mà các chiến sĩ cảnh sát cơ động kia mà chỉ có một mảy may gì mà phản ứng chống lại thôi thì có khi là sẽ bị đánh, thậm chí là đánh chết, mà không ai biết được là ai gây ra cái chết đó. Họ rất là bức xúc, thái độ bức xúc mà tôi hiếm thấy khi nào mà họ hoặc là họ có thể thể hiện cho tôi như vậy đấy. Nhưng mà thấy là lúc đấy thì thực sự là thái độ họ rất là bức xúc.
Thành phố Hà Nội kêu gọi người dân thả các nhân viên công an và đừng để bị kích động dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật. Theo luật sư Trần Vũ Hải từ Hà Nội, trong ngày 17 tháng 4 đã diễn ra một tiếng đồ điện đàm giữa Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung với đại diện dân làng Đồng Tâm, cũng như gặp trực tiếp một cụ ông tên là Kình bị bắt trong sáng ngày 15 tháng 4. Tin từ luật sư Trần Vũ Hải cho biết, ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hứa vào ngày 18 tháng 4 sẽ xuống xã Đồng Tâm để đối thoại trực tiếp với người dân, nhưng dân chúng yêu cầu phía chính quyền phải làm trước chứ không thể nghe lời hứa nữa.
Bà con nó là họ không tin ai cả, họ bảo tôi bị lừa nhiều lắm rồi, chúng tôi bị nhiều lắm rồi, bây giờ ông Kình với ông Chung về đây thì chúng tôi còn tin. Còn con người tôi là bị lừa, chúng tôi bây giờ bị cướp nọ bước, cướp kia mất hết, chúng tôi chiến đấu, một sống một chết, bây giờ chúng tôi chả còn gì nữa.
Các báo của Nhà nước Việt Nam đều loan tin giống nhau, với ý kiến từ phía chính quyền. Riêng báo mạng VN Express có trích lời người dân bảo rằng, các nhân viên công an đang bị bắt giữ được đối xử tử tế, và họ muốn chính quyền thả những người bị bắt, và giải quyết chuyện thu hồi đất đai một cách đúng quy định. Theo các nguồn tin chúng tôi thu nhận được, thì hiện nay nông dân xã Đồng Tâm đang canh gác làng của họ và không cho phép quay phim, chụp ảnh. Liên quan đến vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, vào ngày 17 tháng 4, anh Trịnh Bá Phương, thanh niên hoạt động chống lấy đất phi pháp tại làng Dương Nội, bị bắt đi làm việc. Đến khoảng 4 giờ chiều ngày 17 tháng 4, anh đã được thả ra và cho biết lại.
Ngay lúc khoảng hơn 7 giờ sáng thì họ ập vào trong nhà. Họ ập trên nhà, họ treo lên trên giường, cháu đang ngồi trên giường. Xong lên trên giường họ lôi cháu, ép cháu đi lên trước ô tô, họ được công an phường Dương Nội. Khi vào đến phường Dương Nội ấy thì họ yêu cầu rằng là cháu tao phải ghi tự kiểm điểm, làm kiểm điểm về việc kích động nhân dân Mỹ Đức, có những cái clip tung ra những cái clip để kích động nhân dân Mỹ Đức để chống đối chính quyền. Lúc đó thì cháu cũng đã yêu cầu họ là khi nào mà các ông ấy liệt kê ra sự biết không, tất cả những cái tội ác của ông ra cái tờ giấy này, thì tôi lúc đó tôi mới làm việc với sao ông. Ngày nay thì có một cái lực lượng đoàn kiểm tra của công an thành phố Hà Nội, họ đã về tại công an phường Hương Nội. Thì lúc đó thì cháu đã mang các cái khẩu hiệu là đào tạo không phản, đào tạo với chế độ công an trị, đào tạo chế độ tối đa cướp bóc đất đai của người dân, bắt người phi pháp. Thì đến trong khoảng chiều nay và cái đây ít phút thì một giờ trước thì cháu họ thả cho ra thì họ bảo là tự bài thôi ạ. Không muốn nói đến con gì để họ thả.
Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 4 đã gặp nhau tại Bắc Kinh và trao đổi về vấn đề Biển Đông. Vấn đề được đưa ra tại cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc. Thông tấn xã Việt Nam loan tin nói hai bên đồng ý đẩy mạnh cơ chế đàm phán để có thể đạt kết quả tốt, kiểm soát được mọi bất đồng và tránh làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông cũng như mở rộng tranh chấp. Ngoài vấn đề Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa, hai phía còn thảo luận về hợp tác kinh tế song phương. Qua đó, ông Dương Khiết Trì đề cập đến các biện pháp cân bằng thương mại đôi bên, tạo điều kiện thành lập văn phòng thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, thúc đẩy dự án đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông bị chậm tiến độ. Buổi chiều cùng ngày, ông Phạm Bình Minh còn gặp gỡ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc là ông Du Chính Thanh trước khi kết thúc chuyến thăm vào ngày mai.
Hai chiến hạm Pháp gồm chiến hạm hiện đại Mistral và tàu hộ tống Corbett ghé cảng Sài Gòn hôm 15 tháng 4 vừa qua và sẽ lưu lại đây một tuần lễ trong chuyến thăm chính thức nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia. Báo chí trong nước đưa tin Hải quân Việt Nam và Hải quân Pháp sẽ có các hoạt động giao lưu cũng như huấn luyện chung. Cấp chỉ huy đoàn tàu Pháp cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh thành phố. Ngoài ra, hai bên còn có những hoạt động khác trong lĩnh vực y tế cũng như văn hóa. Tháng 6 năm ngoái, chiến hạm Torrent chở trực thăng thuộc lớp Mistral tối tân của Pháp cũng ghé cảng Cam Ranh của Việt Nam trong chuyến viếng thăm chính thức tương tự.
Kế hoạch kết thúc điều tra, truy tố xét xử 12 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2017, được đưa ra thảo luận và thống nhất. Thông qua cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 17 tháng 4 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ban này nêu chỉ tiêu sẽ kết thúc điều tra, truy tố xét xử 12 vụ án lớn trong năm nay. Thông tấn xã Việt Nam cho biết tại cuộc họp, thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương nêu ra những vấn đề còn khó khăn trong công tác phòng chống tham nhũng. Trong 12 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, có 4 vụ xảy ra tại ngân hàng, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam, VNCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Sacombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, TPBank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá sự cố gắng hợp tác giữa các cơ quan chức năng và các cá nhân trong Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Đặc biệt đề cao cố gắng việc điều tra, xử lý giai đoạn 2, vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng VNCB, và giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, Ngân hàng Ocean Bank. Tuy nhiên, do vẫn còn một số công việc chưa có sự phối hợp chặt chẽ, ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị cần phải xem xét vấn đề dựa trên cơ sở pháp luật và khách quan.
Cũng trong cuộc họp ngày 17 tháng 4, vụ án Trịnh Xuân Thanh và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC và vụ án của cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhắc đến trong số 12 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Về vụ Trịnh Xuân Thanh, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết riêng Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố cả về hai tội và đề nghị cần phải tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án để truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra và xử lý vụ án. Bên cạnh đó, cuộc họp còn đưa ra ý kiến trong việc thanh tra khởi tố những vụ án tham nhũng kinh tế có tính chất nghiêm trọng, gây chú ý dư luận xã hội tại 20 tỉnh thành ở Việt Nam. Theo thông tấn xã, Thường trực Ban Chỉ đạo nhất trí chọn ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tham gia chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ án kinh tế tham nhũng có tính chất nghiêm trọng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Ninh Thuận nên tạm dừng đề xuất dự án xây dựng nhà máy thép Cà Ná do tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư. Hãng AP loan tin dẫn nguồn từ những đối tượng quan tâm đến môi trường. Đề nghị vừa nêu của người đứng đầu chính phủ Việt Nam đưa ra tại cuộc họp thường trực chính phủ tháng 3. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền tỉnh Ninh Thuận cần tính toán kỹ lưỡng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu về mặt hàng thép để có thể quyết định thích hợp về quy mô, tổng vốn đầu tư, công suất và thời điểm phát triển dự án thép Cà Ná. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh cần đánh giá kỹ lưỡng về công nghệ và thiết bị của dự án thép Cà Ná để đảm bảo an toàn cho môi trường, không để xảy ra sự cố như nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa trước đây. Xin được nhắc lại, mặc dù thảm họa môi trường biển khu vực 4 tỉnh Bắc miền Trung do nhà máy thép Formosa xả thải có độc tố ra biển hồi đầu tháng 4 năm 2016, Bộ Công Thương vào ngày 25 tháng 8 năm 2016 ra quyết định số 3516 QĐ-BCT chấp thuận dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná, Ninh Thuận.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau một năm sau khi lên nắm chính phủ nhận được đánh giá từ một số chuyên gia trong và ngoài nước là ông có những lời nói và hành động chứng tỏ mong muốn tiếp tục quá trình đổi mới kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, ý thúc đẩy đổi mới của Thủ tướng cũng đang gặp phải nhiều trở ngại và chưa có kết quả rõ ràng. Việt Hà có bài sau đây.
Trong bài đánh giá một năm hoạt động 2016 của Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định, dưới sự lãnh đạo của một Thủ tướng có nhiều kinh nghiệm, năm 2016 cho thấy sự tiếp tục và chủ nghĩa thực dụng trong chương trình đổi mới của Chính phủ Việt Nam thay vì thay đổi mang tính quyết định. Chuyên gia Carl Thayer đánh giá những đổi mới mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi bao gồm cải thiện tính minh bạch của Chính phủ, từ hữu hóa doanh nghiệp nhà nước, loại bỏ những phí phạm qua những cải thiện và tính hiệu quả trong hoạt động của Chính phủ, quản lý chi tiêu v.v. sẽ còn cần phải có thời gian để thực hiện. Giáo sư Carl Thayer nhìn nhận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điều hành Chính phủ qua các cuộc họp Chính phủ định kỳ hàng tháng theo phong cách của một người làm việc trực tiếp, sử dụng những nhóm làm việc một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, trong bài đánh giá của mình, giáo sư Carter cũng nhìn nhận một số những thách thức không nhỏ mà chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải đối mặt trong năm qua, bao gồm nạn tham nhũng và vụ ô nhiễm môi trường ở 4 tỉnh miền Trung do công ty Formosa gây ra hồi tháng 4 năm ngoái, và việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam là một thành viên. Giáo sư Carter viết,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho thấy ông ta là một người có tinh thần làm việc theo nhóm. Việc xóa bỏ tham nhũng là một nhiệm vụ lâu dài, không bao giờ kết thúc và rõ ràng là đã nhận được sự quan tâm từ chính phủ. Vụ gây nhiễm độc cá hàng loạt xảy ra ở miền Trung Việt Nam chắc chắn là một vấn đề để lại và sẽ phơi bày những khó khăn trong việc phối hợp giữa các bộ ngành của chính phủ hiện tại. Mặc dù vụ khủng hoảng đã được giải quyết với việc công ty Formosa trả tiền bồi thường, nhưng vụ việc đã cho thấy những thiếu sót trong việc thực thi các quy định về môi trường và đáp ứng nhanh để làm sạch và bồi thường cho những nạn nhân, bao gồm các ngư dân và gia đình của họ.
Đánh giá của Chính phủ Việt Nam vào năm ngoái cho thấy vụ ô nhiễm chất thải ở biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam do Formosa gây ra hồi năm ngoái gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 200.000 người dân, trong đó có 41.000 ngư dân. Công ty Formosa của Đài Loan đồng ý chi trả 500 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân và khôi phục môi trường biển. Chính phủ Việt Nam cho biết đã bắt đầu tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. Nhưng một năm sau thảm họa, hàng ngàn người dân ở một số tỉnh miền Trung vẫn tỏ ra bất bình vì môi trường biển chưa trở lại bình thường và còn quá nhiều người chưa nhận được tiền bồi thường. Đồng tình với quan điểm của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên cố vấn kinh tế của Thủ tướng, nhận định về những nỗ lực đổi mới kinh tế mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện.
Tôi nghĩ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tỏ ra là người rất tâm huyết và mong muốn đổi mới kinh tế, đặc biệt là tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Thì ngay từ lúc bắt đầu nhiệm kỳ, một trong việc đầu tiên của ông là họp mặt với doanh nghiệp, rồi sau đó ra nghị quyết 35, rồi ra nghị quyết 19, và các nghị quyết của ông thì đều rất là cụ thể, chi tiết những việc giao cho các cơ quan nhà nước hoặc là các địa phương làm để cải thiện môi trường kinh doanh. Thế rồi sau đó thì Thủ tướng cũng liên tục đốc thúc các nơi để thực hiện việc đó, và đến địa phương nào hoặc là làm việc với bộ ngành nào thì Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần là phải làm sao thể hiện được tinh thần chính phủ kiến tạo hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.
Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2020 xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh phát triển bền vững với ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trên cả nước. nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu là khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp 48-49% GDP. Hàng năm có khoảng 30-35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo. Vào tháng 2 năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký nghị quyết 19 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Nghị quyết cũng lần đầu tiên đề cập 10 chỉ tiêu về chính phủ điện tử, 85 chỉ tiêu về đổi mới sáng tạo và 114 chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh quốc gia. Mục tiêu là thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Bà Phạm Chi Lan cũng nhìn nhận những cố gắng của chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhưng vẫn cho rằng tiến trình còn quá chậm.
Thế còn đối với doanh nghiệp nhà nước thì Thủ tướng có cố gắng hơn trong việc thúc đẩy những doanh nghiệp nhà nước cải cách, và có lẽ biểu hiện rõ rệt nhất là câu tuyên bố của Thủ tướng là chính phủ không đi bán bia bán sữa và thúc đẩy việc đưa các doanh nghiệp như Vinamilk hoặc là hai công ty bia lớn ra bán nốt cái phần của nhà nước, bán bớt đi cái phần của nhà nước mà sở hữu ở đó để thúc đẩy dần hai công ty này ra ngoài. Cũng như là 10 doanh nghiệp lớn mà FCIC đang nắm ấy, thì như vậy là Thủ tướng thúc đẩy để đưa ra. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp nhà nước khác thì tôi lại thấy là mặc dù Thủ tướng có đốc thúc nhưng kết quả lại vẫn chưa bao nhiêu. Thì đến bây giờ thì cái tỷ lệ cổ phần hóa về vốn ấy của nhà nước thì vẫn là thấp. 92% vốn nhà nước ở các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn đó. Tỷ lệ cổ phần hóa được mới là 8%, thì như vậy là rất ít. Cho nên tôi nghĩ là quá trình cổ phần hóa hoặc là cải cách doanh nghiệp nhà nước thì dường như khó khăn hơn nhiều đối với cá nhân Thủ tướng so với việc cố gắng để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh hoặc là phát triển khu vực tư nhân nói chung.
Năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một phát biểu gây chú ý khi nói chính phủ không đi bán bia, bán sữa. Những lĩnh vực ấy chính phủ và ngân sách nhà nước không cần nắm giữ. Tư nhân làm tốt hơn thì để tư nhân làm. Ba công ty lớn được thúc đẩy cổ phần hóa vào năm ngoái là Vinamilk, Tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội Habeco và Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco. Cả ba đều đã bắt đầu được tiến hành cổ phần hóa. Hiện ở cả hai công ty nước giải khát, nhà nước vẫn nắm giữ hơn 80% vốn điều lệ. Đánh giá về hoạt động của chính phủ mới trong một năm qua, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã giải thề, lại cho rằng Thủ tướng nói nhiều mà chưa làm được bao nhiêu.
Tôi thấy chính phủ mới trong một năm qua nói rất hay, nói rất nhiều và nói rất nhiều từ hoa mỹ, nào là kiến tạo rồi rất xính dùng những thuật ngữ mới, cách mạng, công nghệ 4.0 vân vân. Nhưng mà trong thực tế thì tôi thấy rằng không làm được cái gì gọi là đột phá cả. Có chăng là ông thúc tất cả mọi nơi đều phải đi mỗi một nơi thì chỗ nào cũng là đầu tàu cả, cũng kiểu nó những vấn đề nhức nhối về tôi chỉ nói đơn thuần về thể chế kinh tế thôi, thì chính phủ cũng có một vài chủ trương có vẻ là khá hơn, như là mở rộng hạn điền rồi thế này thế kia. Tôi nghĩ cái đấy là cái mà có vẻ là khá, nhưng mà nó cũng rất là khó.
Đánh giá chung của cả chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và tiến sĩ Nguyễn Quang A là dù Thủ tướng có những tuyên bố và muốn làm, nhưng những ràng buộc về thể chế đang làm cho quá trình đổi mới khó khăn hơn. Tiến sĩ Nguyễn Quang A khẳng định chính phủ Hà Nội phải theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chừng nào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam còn chưa thay đổi, thì nếu chính phủ có nhúc nhích cũng chỉ được một chút mà thôi.
Cảm ơn phóng viên Việt Hà. Và sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog, tập hợp ý kiến các blogger lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được anh chị em Đài Á Châu Tự Do diễn đọc.
Công an Việt Nam tại tỉnh Hà Tĩnh khởi tố liên tục 3 vụ mà họ gọi là gây rối trật tự xã hội. Cả 3 vụ đều có liên quan đến những cuộc biểu tình ngày 3 tháng 4 năm 2017 của hàng ngàn dân Hà Tĩnh đòi bồi thường thiệt hại do nhà máy Formosa gây ra. Trong đó, họ đã chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà trong vài giờ đồng hồ. Ông Nguyễn Thái Nguyên, một cựu quan chức cao cấp thời Thủ tướng Phan Văn Khải, nhìn lại những biến động tại Hà Tĩnh trong hơn một năm qua, từ ngày thảm họa Formosa bùng nổ.
Chỉ trong vòng một năm thôi, trên địa bàn Hà Tĩnh đã diễn ra 17 cuộc biểu tình quy mô lớn, tính theo con số hàng ngàn người, và gần 20 cuộc biểu tình quy mô nhỏ, trên dưới 500 người. Xét về mặt quản lý nhà nước kiểu Việt Nam, với một tỉnh bé và nghèo như Hà Tĩnh mà tình hình xã hội như thế, và chỉ như thế thôi cũng quá đủ, thì từ tỉnh đến các huyện thì còn làm ăn cái nỗi gì nữa. Trung ương cũng chỉ giúp đối phó là chính, chứ không có khả năng gì nhiều để tăng nguồn vốn đầu tư phát triển cho tỉnh. Đừng tưởng các huyện không có biểu tình thì không bị ảnh hưởng, vì bao nhiêu tâm sức của lãnh đạo tỉnh huyện và tập thể các cấp ủy đều tập trung vào việc đối phó để chống lại lực lượng thù địch, và người biểu tình thì đương nhiên không ai là không bị ảnh hưởng.
Ba vụ truy tố liên quan đến cuộc biểu tình ngày 3 tháng 4 là hành động mới nhất của chính quyền để đối phó với sự phản kháng của dân chúng Hà Tĩnh, Nghệ An. Trong suốt một năm qua, chính quyền huy động bộ máy tuyên truyền đồ sộ của mình, gọi những người biểu tình là bị kích động bởi thế lực thù địch, không cho phép họ đưa đơn kiện tập thể kẻ đã gây ra tai ương cho họ là Formosa. Ngoài ra, còn có nhiều vụ bắt bớ. Vụ gần đây nhất là anh Nguyễn Văn Hóa, người đưa tin về những biến động và phản kháng tại Hà Tĩnh. Blogger Nguyệt Quỳnh cho rằng khi bắt anh Nguyễn Văn Hóa, Đảng Cộng sản đang phạm một sai lầm lớn, vì sẽ còn hàng ngàn anh Nguyễn Văn Hóa khác. Phân tích những vụ bắt bớ và đàn áp liên tục trong thời gian qua, blogger, nhà báo Đoàn Trang cho rằng có mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất, cơ quan an ninh cần có các dự án bắt bớ đó để được cấp tiền hoạt động. Thứ hai, bảo vệ Formosa là để bảo vệ sự ổn định chính trị, bảo vệ chế độ. Thứ ba, cơ quan an ninh cấp địa phương muốn chứng tỏ uy thế của mình, chẳng hạn như việc bắt các blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh do công an Khánh Hòa, còn công an Hà Tĩnh thì bắt anh Nguyễn Văn Hóa. Cô kết luận rằng những vụ bắt bớ đó là để đổ mọi sự thể tồi tệ của xã hội hiện nay do sự điều hành kém cỏi của bộ máy công quyền lên người dân, khi ghép họ là thành phần phản động. Hơn nữa, theo Đoàn Trang, lực lượng an ninh của chế độ giống như một con dao hai lưỡi, quan hệ của họ với đảng cầm quyền giống như quan hệ giữa phù thủy và âm binh. Nếu không nuôi dưỡng lực lượng đó, bản thân đảng cầm quyền có thể bị đe dọa. Ngoài ra, theo quan sát của trang blog tạp chí Luật Khoa, các điều luật dùng để bắt bớ những người đối kháng đang được thay đổi nhằm loại bỏ giới luật sư trong việc bênh vực những người bị bắt. Trang blog này nhận thấy điều 258 không còn được dùng nữa, mà thay vào đó là các điều 88 đối với luật sư Nguyễn Văn Đài, blogger mẹ nấm, điều 79 đối với anh Lê Văn Vịnh, vì những điều này sẽ tạo điều kiện cho nhà cầm quyền viện dẫn lý do an ninh mà không cho người bị bắt tiếp xúc với luật sư. Nói về chuyện chính quyền bác bỏ đơn kiện của những nạn nhân Formosa, trang blog bình luận án trích lại lời của tác giả Nguyễn Đức.
Thật phi lý nếu tòa án của nhân dân lại không thể thụ lý vụ kiện của dân. Khi nào tòa án vẫn chưa thụ lý vụ kiện đối với Formosa, khi ấy việc tiến đến một nhà nước pháp quyền vẫn là một ảo vọng. Pháp luật vẫn còn xa với tính công lý minh bạch. Pháp luật của tính chính danh đã không được phép sử dụng để chế tài kẻ gây thảm họa. Từ khi nào pháp luật lâm vào bệnh hiểm nghèo như vậy? Pháp luật không thể xử một tội phạm môi trường đã tạo một tiền lệ nguy hiểm hủy diệt đất nước. Chính phủ kiến tạo, nhà nước pháp quyền do dân vì dân, lẽ nào để yên những kẻ vi phạm?
Trong đoạn viết trên, Nguyễn Đức đã nhắc lại lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hô hào xây dựng một chính phủ kiến tạo. Nếu như chuyện phản kháng do thảm họa môi trường chỉ được bộ máy tuyên truyền của đảng đưa tin hạn chế, thì có một chuyện khác được đưa tin rộng rãi hơn và gây ra nhiều chú ý từ dư luận. Đó là các bài hát cũ bị cấm, rồi phản đối lệnh cấm, rồi quyết định cho hát. Blogger Vũ Thạch gọi đó là chuyện tào lao.
Tại sao nhà nước ta càng lúc càng tào lao như thế? Xin thưa câu trả lời đơn giản, tào lao là một vũ khí. Hiện nay, quyền uy của đảng đang bị xuống cấp trầm trọng vì rất nhiều lý do, từ vĩ mô kinh tế thất bại đến vĩ mô cảnh sát giao thông lộng hành. Lãnh đạo rất cần kiếm chuyện để ra oai, để nhắc dân chúng họ có toàn quyền sinh sát trong tay mà không cần luật lệ hay lý lẽ gì. Họ rất cần người dân trở về vị trí, câm miệng tuân lệnh. Nhưng quan trọng hơn nữa, lãnh đạo cần công luận rời khỏi ngay những chủ đề như thảm họa Formosa, xuống đường Venezuela, tàu Trung Quốc liên tục giết người dân Việt cách bờ một cây số, quốc tế liên tục trao giải nhân quyền cho người Việt trong tù để chuyển sang bàn luận say sưa về các tù nhân lương tâm âm nhạc.
Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn còn liệt kê thêm những chuyện khác mà xã hội không nên bị đánh lạc hướng mà bỏ quên. Đó là chuyện khai thác cát trái phép khắp nơi, bổ nhiệm con ông cháu cha, chuyện Trần Vũ Quỳnh Anh ở Thanh Hóa, chuyện thuế môi trường, vân vân. Mà trong đó, ông cho rằng vụ Trần Vũ Quỳnh Anh dùng quan hệ ngoài hôn nhân với viên chức đầu tỉnh Thanh Hóa để thăng tiến là một vết nhơ của chế độ. Trên một bình diện khác, báo chí của nhà nước trong thời gian gần đây lại nói nhiều đến điều được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó có những vấn đề lớn của khoa học như tự động hóa, trí khôn nhân tạo làm chủ chốt. Có nhiều ý kiến trên báo chí cho rằng Việt Nam sẽ có thể đi tắt đón đầu trong cuộc cách mạng này. Blogger Bạch Hoàng nhận xét.
Một thời người ta cũng hùng hồn tuyên bố là gì nhỉ? Đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, thì nay mục tiêu ấy đã coi như là phá sản rồi. Còn bây giờ thì họ lại khẳng định là Việt Nam có thể đi đầu trong các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và rằng là sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh cái tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và sớm thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo cái hướng hiện đại. Rồi thì một thời cũng nói là kinh tế tri thức về công nghiệp hóa đi tắt đón đầu, bây giờ lại ru ngủ bằng cái cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vậy thì coi chừng là cứ u mê mãi như thế thì đến khi tỉnh dậy, có khi đến giấy vệ sinh cũng còn chẳng có mà xài.
Nếu như nhà tiền bối cách mạng Cộng sản Lenin đặt câu hỏi cho những nhà cách mạng Cộng sản rằng phải làm gì để tiến hành các cuộc cách mạng cách đây hơn 100 năm, này Vũ Thạch cũng đặt câu hỏi đó khi phải đối phó với những điều mà ông gọi là tào lao.
Vậy để không làm điều tào lao hay trở thành tào lao như đã muốn thì ta làm gì? Câu trả lời khá đơn giản, không tranh luận chuyện tào lao một khi đã biết chủ ý của đảng, tiếp tục chú tâm 100% vào những chuyện lớn của dân tộc. Và khi mệt mỏi cần giải trí thì cứ hát như không hề có lệnh cấm.
Riêng ở vùng Công giáo Hà Tĩnh Nghệ An, thì những người giúp đỡ cho dân chúng đòi quyền lợi đã tìm ra một cách thức thể hiện mới, trong tình hình mới. Phạm Lê Vương Cát nhận xét.
Các linh mục hiểu rằng cuộc đấu tranh với Formosa không phải của riêng người Công giáo, của riêng người miền Trung, mà đây là cuộc đấu tranh của cả dân tộc Việt Nam. Cuộc đấu tranh này cần sự ủng hộ rộng rãi của tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, vùng miền, quan điểm chính trị, để tạo nên một khối thống nhất và đoàn kết nhất có thể, vì mục tiêu chung là đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam nhằm bảo vệ môi trường biển và bồi thường thích đáng cho những người bị ảnh hưởng. Vì vậy, đoàn người đi khởi kiện Formosa dưới sự dẫn dắt của các linh mục, họ đã sáng suốt chọn một ngọn cờ biểu dương mang tính truyền thống dân tộc, tính đoàn kết lịch sử, mà biểu tượng này không hề mang lại bất kỳ sự chia rẽ, xung đột hay chống đối nào. Điều này đã lý giải phần nào cho việc các linh mục dẫn đoàn người đi khởi kiện Formosa trong thời gian qua lại đã sử dụng đến ngọn cờ ngũ sắc tinh kỳ.
Ông Nguyễn Thái Nguyên cũng đưa ra lời khuyên cho những nhà cầm quyền cần phải làm gì. Và ông bảo rằng những phản kháng của dân chúng chính là sự bất tuân dân sự, nó chứng tỏ xã hội Việt Nam đã trưởng thành.
Các cơ quan đảng và chính quyền, các cơ quan truyền thông của đảng, không nên và không được phép gọi tất cả những người đó là các phần tử xúi dục, kích động, và là đại diện cho thế lực thù địch. Những ngôn từ này trong thời gian qua xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo, cũng như từ miệng một số nhà lãnh đạo, cũng như các phát thanh viên nhà đài, là điều rất không tốt. Nói chẳng ra là rất hỗn láo với dân. Những người đang sống trong khó khăn, thiếu thốn, nhưng hàng ngày vẫn phải đóng thuế để nuôi chính những người cho mình quyền ăn nói và hành động bạo ngược như thế. Người dân nói chung và những người biểu tình nói riêng, đâu phải trẻ con để ai muốn kích động, xúi dục, lôi kéo họ làm gì cũng được. Đất nước đang trải qua muôn vàn khó khăn thử thách, nhưng có thể thấy được rằng xã hội đang có sự chuyển mình theo hướng tiến bộ. Những hoạt động bất tuân dân sự đã trưởng thành, những mầm non đầy sức sống của xã hội dân sự đang phát triển nhanh hơn, lành mạnh hơn.
Liệu chính quyền có chấp nhận một xã hội dân sự đang lớn mạnh mà không sợ mất đi quyền lực của mình hay không? Hay nói cách khác, công nhận quyền lực của một xã hội dân sự
cũng chính là quyền lực của chính quyền.
Tạp chí Điểm Lóc xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Và để tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với phần tin quốc tế.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cảnh báo Bắc Hàn đừng thách thức Tổng thống Donald Trump, nói rõ tất cả mọi biện pháp đều được đặt trên bàn để giải quyết vấn đề Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa. Hôm nay trong cuộc họp báo tại Seoul, Phó Tổng thống Mỹ cho biết Washington chủ trương giải quyết căng thẳng theo đường lối ngoại giao ôn hòa, nhưng tỏ ý cho hay Tổng thống Trump có thể sẽ đưa ra biện pháp cứng rắn đối với Bình Nhưỡng nếu như Bắc Hàn tiếp tục có những hành động gây thêm bất ổn ở bán đảo Triều Tiên. Ông cũng nhắc lại sự kiện trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã có quyết định cứng rắn với Syria và Afghanistan, những quyết định từng được viên chức Nhà Trắng gọi là lời cảnh báo gửi đến Bắc Hàn. Ông nói rõ rằng, với sức mạnh sẵn có và hữu hiệu, quân đội Mỹ sẽ đánh thắng tất cả những cuộc tấn công nguyên tử hay quy ước.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ còn nói thêm rằng, Bình Nhưỡng chớ nên thách thức Tổng thống Trump hay thách thức sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực. Cho hay, thời kỳ thực hiện chiến lược kiên nhẫn mà Hoa Kỳ từng áp dụng với Bình Nhưỡng trong hai thập niên vừa rồi đã qua đi. Trong cuộc họp báo, Phó Tổng thống Pence cũng cho hay, quan hệ chiến lược giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn là mối quan hệ thật vững mạnh, nhắc đến lời cam kết và trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc phòng cho đồng minh Bắc Hàn mà Hoa Kỳ thường xuyên nói tới. Ông Pence cũng nhắc lại rằng Washington tin tưởng Trung Quốc sẽ giúp giải quyết ổn thỏa chuyện Bắc Hàn, nhưng không quên nhắc lại rằng Tổng thống Trump mới đưa ra vài ngày trước đây một điều là nếu Bắc Kinh không thể giải quyết được vấn đề này, thì Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ tự giải quyết.
Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các nước nên trở lại bàn hội nghị để cùng giải quyết tình hình bán đảo Triều Tiên đang ở trong giai đoạn ngày một thêm bất ổn. Trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Hãng nói rằng cần phải tức khắc nối lại cuộc đàm phán quy tụ Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam và Bắc Hàn. Cuộc đàm phán bị gián đoạn từ năm 2009 sau khi Bình Nhưỡng không thực hiện đúng lời cam kết là sẽ ngưng theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, đề nghị này từng nhiều lần được nói tới nhưng không thực hiện được, vì Hoa Kỳ cùng với hai đồng minh là Nam Hàn và Nhật Bản đặt điều kiện tiên quyết là Bình Nhưỡng phải ngưng chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân trước khi nói tới chuyện gặp nhau trở lại ở bàn hội nghị.
Một tin được chú ý tới là bản tin của Bloomberg cho hay Bắc Kinh nhiều lần báo cho Bắc Hàn biết là muốn gửi đặc sứ Vũ Đại Vĩ sang Bình Nhưỡng nhưng không được Bắc Hàn trả lời. Hãng thông tấn Bloomberg nói biết được tin này dựa theo tiết lộ của những nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận gì về tin vừa nói. Cũng cần nhắc lại, một tuần trước đây, ông Vũ Đại Vĩ đã đến Seoul để thảo luận về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.
Tin tức cũng nói là trong cuộc thảo luận này, ông đặc sứ Trung Quốc cũng bàn thảo với Seoul về việc Nam Hàn triển khai hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD do Hoa Kỳ chế tạo. Theo trình bày của Hoa Kỳ và Nam Hàn, hệ thống này chỉ nhắm vào mục đích phá hủy tên lửa mà Bắc Hàn có thể sử dụng để tấn công miền Nam cũng như Nhật Bản. Nhưng theo quan điểm của Bắc Kinh, Washington còn sử dụng hệ thống THAAD và mục đích theo dõi hoạt động quân sự của Hoa Lục. Xin nói thêm rằng, trong cuộc họp báo tại Seoul, Phó Tổng thống Mỹ và quyền Tổng thống Nam Hàn Wang Kyo-a cùng cam kết sẽ triển khai hệ thống phòng thủ THAAD, gọi đó là biện pháp chiến lược để đảm bảo an ninh cho Nam Hàn và ổn định của bán đảo Triều Tiên trước nguy cơ có thể bị Bắc Hàn tấn công bằng tên lửa.
Tin mới nhất chúng tôi nhận được cho thấy, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Bình Nhưỡng không nên có những hành vi gây rối. Lên tiếng trước Quốc hội, Thủ tướng Abe nói rằng căng thẳng sẽ giảm xuống nếu Bắc Hàn tuân thủ những điều kiện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đặt ra và đình chỉ ý muốn chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Abe cũng xác nhận tin được truyền thông Nhật loan đi từ tuần trước là chính phủ do ông lãnh đạo bàn thảo nhiều phương án để đối phó với bất ổn đang diễn ra, từ việc di tản những công dân Nhật đang sinh sống ở Nam Hàn cho tới phương án giải quyết tình trạng người từ Bắc Hàn có thể chạy sang Nhật xin tị nạn. Thủ tướng Nhật cũng báo trước là cuối tháng này khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo Nhật-Nga sẽ thảo luận với nhau về tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Sau Nam Hàn, Nhật Bản sẽ là trạm dừng chân kế tiếp của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence trong chuyến công du kéo dài 10 ngày qua Indonesia và Úc.
Thưa quý thính giả, chưa bao giờ công dụng của chiếc alo được khai thác tối ưu và hiệu quả gần như tuyệt đối như những năm gần đây. Chức năng gọi và nghe truyền thống không còn là hạng mục yêu cầu đầu tiên đối với một khách hàng khi mua sắm chiếc điện thoại mới, mà thay vào đó là ghi âm, quay phim, chụp ảnh. Cùng với những điều kiện kỹ thuật, mạng xã hội đã góp phần giúp cho người sử dụng điện thoại có một quyền lực tạm gọi là dân chủ hóa thông tin, gần như không có giới hạn về không gian và thời gian. Cát Linh tìm hiểu qua những câu chuyện của thế giới và Việt Nam.
Câu chuyện đáng tiếc xảy ra giữa vị hành khách người Mỹ gốc Việt và hãng hàng không United Airlines chính là ví dụ mới nhất về chức năng tối ưu của điện thoại thông minh, quyền lực của mạng xã hội, và cách những kẻ tuyết còi, cách loại hài hước của hãng tin AP phơi bày sự việc trong thời đại truyền thông xã hội. Có lẽ khi vị bác sĩ người Mỹ gốc Việt, ông David Dow, còn gọi là Đào Duy Anh, chưa kịp ra khỏi chuyến bay không thể quên trong đời ông, thì đoạn video do hành khách trên chuyến bay đó ghi lại cảnh ông bị những nhân viên an ninh sân bay kéo lê ra khỏi ghế ngồi với lý do overbook đã lan truyền ra khắp thế giới. Và cũng có lẽ khi tinh thần và cơ thể của vị bác sĩ vẫn còn đang đau nhất, thì giá cổ phiếu của hãng United Airlines đã rớt xuống 3%, nghĩa là số tiền hãng này mất trắng gấp triệu lần con số $800 mà họ bắt buộc khách hàng phải nhận bồi thường vì luật overbook của hãng hàng không. Hãng tin AP nhắc lại một câu chuyện khác. Khoảng 2 tháng trước, hãng taxi Uber phải đối diện với khủng hoảng sau khi một đoạn video được tung lên mạng xã hội cho thấy ông giám đốc điều hành Travis Kalanick đang tranh cãi rất gay gắt với tài xế của hãng. Nội dung được hãng tin Bloomberg trích lại rằng khi vị giám đốc nghe những lời phàn nàn về nguồn thu nhập khi làm việc cho Uber ngày càng khó khăn, ông đã tuyên bố đây là điều cần thiết cho cạnh tranh và chỉ trích lại người lái xe là không biết tự lo cho bản thân. Comcast, hãng cung cấp dịch vụ truyền hình cáp nổi tiếng của Mỹ, cũng từng phải vất vả vì một kỹ thuật viên của Comcast đã bị ghi hình lại trong lúc đang ngủ trên ghế khách hàng, và băng ghi âm một vị khách hàng đang cố gắng để được từ bỏ dịch vụ Comcast. Công ty chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới FedEx cũng phải đối diện trực tiếp với khách hàng sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy nhân viên lái xe của hãng này bất cẩn ném gói hàng là một màn hình máy tính trước cổng nhà nơi cần giao. Trong bài phân tích của hãng AP, tác giả cho biết thêm, ngoài lĩnh vực doanh nghiệp, các đoạn phim ghi lại từ điện thoại thông minh về tình trạng bạo hành của cảnh sát đã dẫn đến các cuộc biểu tình và cơ quan điều tra phải vào cuộc. Đây cũng chính là những trường hợp có thể tìm thấy hàng ngày trên trang cá nhân của người dùng mạng xã hội tại Việt Nam. Công khai, minh bạch thông tin, nhanh và chính xác là mục đích của những người làm truyền thông tự do và người đấu tranh trong nước. Kể từ khi xảy ra ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra, người theo dõi mạng xã hội luôn được cập nhật nhanh chóng và trung thực những sự việc xảy ra liên quan đến thảm họa này. Bạch Hồng Quyền, một trong những người khai thác triệt để mạng xã hội để dân chủ hóa thông tin cho biết, người làm truyền thông độc lập luôn có mặt ở những sự kiện lớn. Và mục đích của họ là làm rõ những điều mà truyền thông chính thống nhà nước không nói hoặc nói sai lệch.
Chúng tôi là những người mà làm truyền thông độc lập thì chúng tôi sẽ quyết tâm cố gắng đưa những cái sự thật để cho tất cả mọi người trên thế giới biết rằng chính quyền này luôn luôn tìm cách bưng bít thông tin cũng như là tìm cách để mà cho những cái người mà làm đưa thông tin tự do ngôn luận ra quốc tế để mà cầm tù họ.
Nếu chiếc điện thoại ngày nay chỉ trung thành với chức năng nghe và gọi, thì thế giới sẽ không biết đến hình ảnh bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, người thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giang, bị xe ủi đất cán qua người khi tham gia biểu tình chống cưỡng chế đất ở Hải Dương ngày 10 tháng 7 năm 2016. Nếu không có sự hỗ trợ đắc lực của mạng xã hội, Formosa xả thải, biển miền Trung bị bất tử, ngư dân bị tước đoạt kế sinh nhai, thanh niên phải bỏ quê sang xứ khác làm ăn, người lên tiếng bị cầm tù, người biểu tình bị đàn áp, vân vân, sẽ không thể đến với các tổ chức nhân quyền thế giới một cách nhanh chóng. Do đó, hành vi bắt bớ, đánh đập, ngăn cản mà lực lượng an ninh công an áp dụng đối với người dân đã không thể che giấu được. Đó chính là mục đích của người đưa thông tin đến cho mọi người mà Paulus Leeson, một cựu tù nhân lương tâm, muốn nói đến.
Là một cái tiếng nói hết sức cần thiết để truyền tải những cái thông tin hết sức là trung thực, hết sức là khách quan cho người dân Việt Nam trong và ngoài nước biết được sự thật về thảm họa Formosa gây ra cho người dân miền Trung, cho dân tộc Việt Nam, mà truyền thông của nhà nước, truyền thông của Đảng Cộng sản họ không dám đề cập tới, hoặc là họ nói sai sự thật.
Hãng tin AP trích lời của giáo sư Paul Argenti, giáo sư truyền thông doanh nghiệp tại trường kinh tế Tufts của Dartmouth, chia sẻ rằng một khi đoạn video xuất hiện ở ngay nơi xảy ra sự việc, điều tốt nhất mà các tổ chức cá nhân có liên quan cần phải làm là thật nhanh chóng đưa ra hành động để công chúng có một cái nhìn tốt hơn. Đó là lời khuyên ông đưa ra cho các doanh nghiệp lớn khi gặp phải scandal. Vụ án con ruồi 500 triệu của Tân Hiệp Pháp ở Việt Nam là một ví dụ. Đoạn video bị can Võ Văn Minh ôm con trai của mình ngay trong tòa án được tung lên mạng xã hội, chẳng khác nào một lời chia tay của người tiêu dùng dành cho Tân Hiệp Pháp. Nếu Tân Hiệp Pháp có cách xử lý khủng hoảng theo như lời giáo sư Paul Argenti, thì sự tức giận của người dân có lẽ sẽ được giảm đi hay không? Nếu ông chủ tịch Oscar Munoz của hãng United Airlines mau chóng đưa ra lời xin lỗi hợp lý, tuy là muộn, thì có lẽ sẽ không có quá nhiều thẻ thành viên của hãng bay này bị cắt bỏ. Hãng AP đưa ra cách chơi chữ rất thú vị từ câu chuyện của nhạc sĩ Dave Carroll năm 2009. Vị bác sĩ này phát hiện cây đàn yêu quý của ông bị hỏng trong một chuyến bay. Sau khi khiếu nại, hãng máy bay này nói rằng ông không có đủ điều kiện để được bồi thường, để thể hiện tâm trạng không vui của mình. Vị nhạc sĩ này đã sáng tác và tự hát tặng ông ca khúc Genetic Break Guitars, tạm dịch là hãng Genetic làm hư đàn. Video được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của hãng máy bay và trở thành một nghiên cứu kinh điển cho tình huống kinh doanh và giải quyết khủng hoảng. Rất tiếc là 8 năm sau, hãng Genetic vẫn không học được bài học này, và ông Richard Levick, một chuyên gia tư vấn xử lý khủng hoảng, cũng rất hôi hài khi ví von đó là Genetic Break Guitars và bây giờ là Genetic Break People, nghĩa là hãng Genetic làm hành khách bị thương.
Xin cảm ơn phóng viên Cát Linh. Thưa quý vị, thân nhân của một số nhà đấu tranh mạnh mẽ tại Việt Nam lâu nay cho biết họ bị cơ quan chức năng gây khó khăn, sách nhiễu dù bản thân họ không có hoạt động sai phạm pháp luật. Hòa Ái ghi nhận qua vài trường hợp mới nhất.
Hai người em gái, hai em rể là 4, một người em trai là 5, hai đứa tôi nữa là 6 à.
Thân mẫu của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người hiện bị giam và bị khởi tố theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan nói với AFA về vụ việc xảy đến với 6 thành viên trong gia đình bà. Theo bà Tuyết Lan, đó là sự sách nhiễu và khủng bố của Công an, An ninh, Điều tra tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, bà Tuyết Lan cho biết, vào 2 ngày, 7 và 8 tháng 4 năm 2017, hai người em gái và em rể của bà nhận được giấy triệu tập của An ninh Khánh Hòa với lý do làm việc liên quan vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Vào chiều ngày 7 tháng 4, bà Nguyễn Thị Tuyết Huệ và chồng là ông Quang Nhật Mạnh bị tra hỏi liên quan đất đai bị thu hồi trái pháp luật để xây chợ Vĩnh Hải cách 10 năm về trước.
Cô mà em kề tôi, cô đó tên là Huệ, thì là cô bị lấy mất đất và bị cưỡng chế nhà oan sai năm 2007. Thì họ hỏi vấn đề đó là khi mà bị cưỡng chế nhà như vậy á, thì nhờ Quỳnh khiếu kiện hay là Quỳnh tự ý lấy hồ sơ đi khiếu kiện.
Tiếp theo vào sáng mùng 8 tháng 4, hai vợ chồng người em gái của bà Tuyết Lan, bà Nguyễn Thị Minh Trang và ông Hoàng Phi Hùng cũng bị tra hỏi về việc bị thu hồi đất.
Rồi người em thứ hai á, là cũng bị lấy đất. Đi đất của gia đình chồng cho, nhưng mà 80-90 mét vuông thì họ lấy, họ chỉ gia đình bù khoảng 30 mấy mét vuông, thì cho nên cô em này mới ủy quyền cho Quỳnh để khiếu nại về cái số đất mà còn thiếu, nhưng mà ủy quyền nhưng mà Quỳnh nó chưa làm gì hết á. Thì họ hỏi là ngoài một cách khiếu kiện còn có biết Quỳnh vì mục đích gì nữa không, họ hỏi những cái câu rất là lắc léo.
và 3 ngày sau đó một người em trai của bà Tuyết Lan cũng bị triệu tập vào ngày 11 tháng 4 để tra hỏi về việc cho blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mượn máy chụp hình.
Người em trai thì họ hỏi là tại sao cha Quỳnh mượn máy hình, có biết sử dụng về mục đích gì không? Thì người em trai trả lời là cháu ở trong nhà mượn máy hình đi chụp hình là cái chuyện bình thường, về mục đích gì thì làm sao tôi biết đâu, anh cứ hỏi nó, và ngày mai là tới phiên tôi.
Bà Tuyết Lan và năm thân nhân lên tiếng việc triệu tập như thế là hành vi lạm quyền đối với các công dân, không làm trái pháp luật, cũng như đây là hình thức đe dọa khủng bố tinh thần người thân của blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Ngoài trường hợp thân nhân blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như vừa nêu, chúng tôi cũng ghi nhận trường hợp của nhà báo độc lập blogger Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội. Ông Thụy cho biết.
Họ đã gây khó khăn về mọi mặt cho con cái cũng có đấy chứ không phải không đâu. Cái chuyện mà không tốt tốt đối với các con nhưng mà hiện nay là do yêu cầu của các con thì chưa điện nói ra.
Anh Nguyễn Thiện Nhân, một blogger thường xuyên lên tiếng cho công nhân và dân oan, nói với AFA không thể nào thuê được người giúp việc để phụ chăm sóc mẹ già đau ốm nằm liệt giường, vì mỗi khi thuê được người giúp việc và lúc anh đi vắng thì công an đến nhà đe dọa người giúp việc.
Khi mình thuê người giúp việc thì công an họ đến, họ nói với người giúp việc là tôi làm phản động, chế thuốc nổ, khủng bố, đừng có làm việc cho tôi, nghỉ đi làm chỗ khác. Thì người giúp việc họ rất là hoang mang, họ nghe vậy là họ đòi nghỉ đi mà.
Một trong những trường hợp bị công an sách nhiễu khủng bố nặng nề và kéo dài là cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật, cùng gia đình các anh chị em ở Lâm Đồng chịu cảnh hành hung và triệt tiêu kinh tế như chặt phá cây cối trong vườn, chặt chân trâu bò và thậm chí đốt nhà của họ suốt từ dịp Giáng sinh năm ngoái cho đến giữa tháng 3 năm nay.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, sau hơn 40 năm chấm dứt chiến tranh, lịch sử Việt Nam không còn cần thiết để chỉ đáp ứng nhu cầu chính trị phục vụ cho cuộc cách mạng thần thánh nữa. Đã đến lúc có một độ lùi nhất định để nhìn lại lịch sử một cách khách quan hơn. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho Đài Á Châu Tự Do biết về công trình nghiên cứu để viết một bộ quốc sử mà nhóm ông do giáo sư Phan Huy Lê chủ trương, đang thực hiện. Từ Paris, thông tin viên Tường An của Đài Á Châu Tự Do gửi về bài tường trình sau đây.
Hơn 4.000 năm trôi qua, lịch sử Việt Nam đã mất mát đi rất nhiều, đã bị bóp méo không ít để phục vụ cho mục tiêu chính trị. Ngay cả sau khi đã thống nhất, môn sử học vẫn được dùng như một công cụ tuyên truyền. Vì thế, một nhóm nghiên cứu thông sử được thành lập để nhìn lại sử Việt Nam dưới cái nhìn tương đối khách quan hơn. Trong đó có sự tham gia của nhà nghiên cứu sử Dương Trung Quốc. Ông cho biết lý do cần phải có một bộ sử mới.
Chúng tôi nghĩ rằng là ai nói đến lịch sử cũng thường nhắc đến cái yếu tố là tính khách quan, thậm chí là phi chính trị. Nhưng tôi cho rằng đấy chỉ là một cái yếu tố mang tính tương đối thôi. Bởi vì làm sao có thể khách quan được khi do một nhóm người, con người rất cụ thể viết ra. Và nhất là trong những chế độ thì đều do những cái nhà nước chỉ đạo. Ở Việt Nam, thời kỳ hiện đại, sớm nhất là những bộ sử do một số cái nhà nho lớn tiếp cận với cái văn minh phương Tây, thí dụ như cụ Trương Vĩnh Ký chẳng hạn. Chúng tôi cũng rất trân trọng đóng góp của một số nhà sử gia người Pháp, thí dụ như khi Trần Viện Đông Bắc Cổ, cụ Trần Trọng Kim là một nhà giáo, nhưng với cái tầm nhìn và cách nhìn nhận thì phải nói là đấy đã để lại những dấu ấn rất sâu sắc, nhưng nó thực sự chưa phải là bộ quốc sử, hiểu theo nghĩa cổ điển của nó.
Tính khách quan khi viết sử cũng còn khá hạn chế, theo ông Dương Trung Quốc. Muốn viết sử một cách khách quan, cần có một độ lùi nhất định.
Còn với chế độ hiện nay, cái bộ sử được coi như mang tính chất nhà nước là do Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam đứng ra tổ chức vào những năm 70 và thời điểm mà chiến tranh, cho nên rõ ràng là cái định hướng chính là huy động cái sức mạnh tinh thần trong đó khai thác những giá trị lịch sử để đạt được mục tiêu chính trị của cuộc cách mạng ấy. Vì thế, rõ ràng những cái bộ sử ấy cũng chưa hoàn thiện, nó chỉ ra được tương đối suôn sẻ từ tượng cổ cho đến khi thành lập nhà nước Việt Nam. Còn những giai đoạn sau vì nó mang tính chất đương đại. Vì dẫu sao phải có độ lùi thời gian, tránh cái chủ quan và đặc biệt là không bị tác động quá mạnh của cái yếu tố chính trị.
Bộ sử được huy động bởi những chuyên gia đầu ngành. Người chủ trì nhóm là giáo sư Phạm Huy Lê. Bắt đầu từ năm 2015, dự định thực hiện trong vòng 4 năm. Bộ quốc sử sẽ gồm 25 tập, trong đó có 21 tập gọi là thông sử, tức được viết theo các giai đoạn lịch sử thông thường, từ thời tiền sử đến hiện đại. Bản thân ông Dương Trung Quốc sẽ tham gia vào một trong bốn tập còn lại, viết về giai đoạn từ 1858 đến 1945 dưới hình thức chronology, tức biên niên sử.
Các lịch sử chuyên đề và kể cả lịch sử địa phương nó phát triển một cách hết sức là rầm rộ, nhưng mà chúng tôi cũng nhận thấy rằng có những hạn chế không ít về phương pháp luận khoa học, và đặc biệt là cách nhìn nhận nó vẫn chưa thật là thống nhất và phù hợp với cái nhu cầu hiện nay chúng ta, tức là nó tăng được cái sức thuyết phục từ cái tính khoa học của nó cho đến một cái nhãn quan nhìn nhận một cách minh bạch những vấn đề quá khứ. Vì thế mà dẫn đến một cái chủ trương của nhà nước là chỉ đạo cho giới sử học để làm một cái đề tài lớn được gọi là bộ quốc sử. Và trong các quá trình làm thì rất là khuyến khích những anh em Việt Nam học ở nước ngoài tham gia. Người ta kỳ vọng rằng nó tạo ra được một cái bước chuyển và đồng thời nó phù hợp với cái nhận thức đổi mới, tăng cái sức thuyết phục và nó thu hút được cái sự chia sẻ của người đọc, trước hết là của những người Việt Nam và sau đó là với các bạn đồng nghiệp của giới sử học quốc tế.
Trong bộ sử mới này, những huyền thoại được đặt ra để phục vụ cho một mục tiêu chính trị nào đó, những ngôn từ gây chia sẻ, hờn thù cũng sẽ được đánh giá lại. Theo ông Dương Trung Quốc, bộ sử này sẽ có những thay đổi nhất định so với bộ sử đương đại.
Tôi lấy ví dụ một câu chuyện mà cũng trở thành một cái băn khoăn của mọi người, nhân vật Lê Văn Tám trong lịch sử chẳng hạn. Rõ ràng nó là một cái truyền thuyết của thời hiện đại, rất nhiều người muốn tin nó là thật, nhưng có những người cảm thấy khó tin, nhưng mà ít nhất nó phản ảnh một cái nhu cầu cần huy động tinh thần chống giặc ngoại xâm. Đơn giản đưa một khái niệm ngụy, hiểu theo nghĩa là không có giá trị gì, thì giờ đây cái độ lùi chúng ta cũng có thể đánh giá lại. Có nhận thức lịch sử cho đúng đắn, cho công bằng, cho khách quan, thì tôi nghĩ rằng cái bộ sử này nó góp phần vào cái đó.
Trong thời kỳ thuộc địa, nước Pháp là một phần của lịch sử Việt Nam, nhưng cái khó khăn để tiếp cận với các tư liệu nghiên cứu không đến từ các quốc gia xa xôi đó, mà lại đến từ một nước láng giềng. Những đồng nghiệp Trung Quốc đã không mặn mà với công trình nghiên cứu của Việt Nam, khác với sự tận tình giúp đỡ của các nhà nghiên cứu Pháp. Ông Dương Trung Quốc hy vọng bộ sử sẽ giúp cho thế hệ trẻ tiếp cận đúng hơn về lịch sử Việt Nam.
Với cái nhà nước Việt Nam hiện nay xác lập cái chủ quyền trên cái không gian nào, thì cái tất cả cái lịch sử ở đó chính là lịch sử của Việt Nam hiện đại. Và cái điều đó nó phải góp phần làm cho nhất là thế hệ trẻ nhìn nhận lại cái lịch sử chúng ta. Đấy là những cái tôi cứ gọi là cao vọng đi của những người tiến hành làm cái tạm gọi là quốc sử này, làm sao để nó đi vào đời sống, để các bạn trẻ có thể cảm thấy được rằng ở đấy có cái sự hấp dẫn và có cái lợi ích khi họ tiếp cận với nó.
Bộ sử có hy vọng xóa đi những mặc cảm tồn tại do lịch sử để lại, nói đến chiến tranh để rút ra bài học của hòa bình. Trung thực, khách quan nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu chính trị là mục tiêu của bộ sử.
Tôi nói như thời chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, chiến tranh của người Pháp ở Việt Nam, kể cả cuộc chiến tranh Trung Quốc ở Việt Nam, chúng ta có phải viết như thế nào để nó vừa trung thực, nhưng mà cái mục đích cuối cùng không phải chỉ là thúc đẩy cái tinh thần dân tộc một cách cực đoan, thậm chí tìm được cái sự chia sẻ, thúc đẩy được cái quan hệ giữa hai nước. Nếu sử học thông qua cái bộ sử mà đạt được cái đó thì sẽ có một tác dụng rất tích cực, thì đấy chính là cái mục tiêu, tôi nói thẳng là mục tiêu chính trị của cái bộ sử này.
Theo sử gia Dương Trung Quốc, chính những người tham gia vào công trình này cũng phải nhìn lịch sử một cách khách quan hơn. Quá trình viết lại sử cũng là một quá trình nhận thức lại lịch sử với một độ lùi. Ông hy vọng bộ sử sẽ góp phần thay đổi nhận thức của người đọc cũng như của chính những người viết sử.
Như nói cụ Phan Huy Trinh là tư tưởng cải lương, tôi cũng có phê phán như vậy không? Nhưng rõ ràng độ lùi là nó khác. Cách nhìn nhận của cụ để thúc đẩy cái sự phát triển, tiến bộ, cái tinh thần dân chủ, tư tưởng khai trí, rõ ràng là có những thay đổi. Đây không phải là cơ hội chủ nghĩa, mà đây là quá trình nhận thức của mình. Hay tôi nói bây giờ thì chắc không còn ai dùng cái khái niệm chính quyền ngụy, ngụy quân, ngụy quyền gì nữa. Cái đó trong thuật ngữ chính trị của một thời đã qua, nhưng chắc trong sử không được chép như thế. Ví dụ như những vấn đề như nhân văn giai phẩm, những vấn đề như cải cách đất, kể cả vấn đề như thuyền nhân chẳng hạn, nó làm sự thật lịch sử, chắc chắn có phải có một cái nhìn khác đi, khách quan hơn, nó biện chứng hơn. Thì tôi hy vọng là lần này cố gắng có thay đổi nhiều trong cái nhận thức.
Bộ quốc sử được thực hiện dưới chủ trương của nhà nước Việt Nam này có đủ khách quan để đem đến một cách nhìn khác cho người đọc và cho các nhà nghiên cứu sử hay không? Chúng ta sẽ chờ đợi nó trên kệ sách tương lai. Độ thuyết phục của bộ sử sẽ là thước đo mức độ thành công của người viết sử, như lời kết sau đây của ông Dương Trung Quốc.
Bên cạnh cái mối quan hệ của những nhà chuyên môn, chắc chắn là có vai trò của những cái nhà chính trị, bởi vì đây là bộ sử của nhà nước, và bên cạnh của nhà nước nó sẽ có những cái dòng sử khác, thời đại nào cũng thế thôi. Thì nếu như mà cái bộ sử ấy nó đạt được cái sự tính thuyết phục cao, nó càng nhiều người chia sẻ, nhất là người Việt Nam, thì nó là cái thước đo của thành công.
Từ ngàn đẻ châu tự do.
chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web của Đài Á Châu Tự Do ofa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@ofa.org. Toàn ban cùng Trân Như mến chào tạm biệt, và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ai Buồn Hơn Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thị Thờ.
Listening to Radio Free Asia.